Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 20 tháng 3 năm 2010. Hôm nay chúng ta học tới đoạn thứ 44 của Chứng Đầu Ca. Và nếu học giỏi thì chúng ta học 45, 46 và học cho nhanh cho mau hết. Mình chép đoạn 44 cho các vị. 44 là viên đốn giáo vật nhân tình, hữu nghi bất quyết, trực tu tranh, bất thị sơn tăng, xính nhân ngã, tu hành cũng là đoạn thường khanh. Viên đốn giáo vật nhân tình, hữu nghi bất quyết, trực tu tranh, bất thị sơn tăng, xính nhân ngã. Bất thị sinh tăng xính nhân ngã, tu hành cũng là đoạn thường khanh. Mình giải thích đôi điều về cái bài kệ này trước. Viên đốn giáo nghĩa là cái giáo lý viên đốn này. Vật có nghĩa là không, nó giống như là chữ vô vậy đó, vô. Vật nhân tình tức là nó không có cái nhân tình ở đây. Có nghĩa là gì? Tức là không có chiều uống nhân tình gì cả, thưa các vị. Trực tiếp một đường thôi, chẻ thẳng. Ai đến với cái truyền thống tu thì chịu khó, đừng có mang nhân tình nhân ngã gì vô đây. Một là anh ngộ đạo anh tu, hai không ngộ đạo thì anh bước ra khỏi chùa, anh đi chỗ khác. Mấy ông thiền sư không có chiều nhân tình, không có vuốt ve lấy lòng Phật tử gì cả. Thường thường đến với thiền tông, đến với trí tuệ, đến với cái năng lực ham tu, chứ không phải đến với cái sự tựa nương và mong muốn có một chút yên bình về tình cảm gì trong đây hết. Sự khác. Viên đốn giáo vật nhân tình, hữu nghi bất quyết trực tu tranh, tức là nếu có cái nghi ngờ gì không giải quyết được thì hãy đem ra thầy trò chia sẻ thẳng thắn. Và trong truyền thống nhà thiền, thưa các vị thầy trò, lúc mà sổ cờ ra trận rồi là không có nhường nhau một lần tên mũi kiếm nữa. Rút kiếm là chém liền, chậm trễ là thầy chém mình đứt đầu. Và ông thầy lên tơ mơ trả lời không xong thì học trò nó cũng chém đứt đầu. Lúc đó là lúc sổ cờ ra trận. Cái chuyện thầy trò lễ mễ bình thường không có đặt ra chỗ đó. Rồi khi thu xếp chiến trường rồi, lúc đó mới đủ lễ phép đảnh lễ. Chứ còn lúc sổ cờ ra trận thì đương cơ bất nhượng, tức là ngay lúc đó là không có nhường nhau một lời nào cả, trừ trừ là bị mất mạng. Chúng ta nhớ cái đoạn của ngài Quyền Giác, ngài tham vấn một tổ Huệ Năng, tới không có đảnh lễ, đi một vòng dọc tích trượng đứng, sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc, hạ liền câu rồi. Rồi trước đó nữa, mình nhớ lại cái chuyện ngài Lục Tổ Huệ Năng đến với Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, cũng không có nhân tình. Mi là cái tên mọi rợ phương Nam, làm gì có Phật tánh mà vô đây lại lục sinh tu. Rõ ràng là hạ nhau chí tử chứ đâu có nhường nhân tình gì đâu. Không có thấy cái kiểu nhà quê mới tới rồi biểu đem cơm ra dọn, nó ở đâu mới tới vậy, tội nghiệp con quá ha. Không có, phải không? Không có nhân tình. Cửa này cửa lọc lừa làm Phật còn tổ, thưa các vị. Và ngài Huệ Năng, ngài cũng rất là đủ dũng khí của một kẻ trượng phu, cho nên nó dầm bạch hòa thượng: con tới làm Phật, phải mi đến làm gì, mi đến đây làm chi? Bằng cái ngôn ngữ rất là trịch thượng của ông bậc thầy có văn hóa phương Bắc, hỏi cái tên nhà quê dốt nát ở phương Nam: mi đến làm gì? Con đến cầu ngài xin làm Phật. Ông nói chẹp: đồ dốt nát ngu muội như mi làm gì có Phật mà cầu. Ông nói: thưa thầy, người thì phân Nam Bắc chứ Phật tánh không hề có Nam Bắc. Thì ngay câu đó là tuyển được người rồi đó, thưa các vị. Cho nên ngay câu đầu các vị thấy là cái giáo pháp này không có chiều nhân tình ở nơi đây. Con đường làm Phật không phải con đường của thế nhân, nó khác, nó đi ngược lại. Rồi thứ hai nữa, xác định một điều là hữu nghi bất quyết, trực tu tranh. Nếu có những nghi ngờ gì không có giải quyết được thì hãy trình liền, giải quyết ngay. Thầy trò chia sẻ với nhau. Bất thị sơn tăng, xính nhân ngã. Cái chuyện này không phải là sơn tăng, tức là không phải ngài Quyền Giác, ngài thích khoe khoang chuyện ta hơn người thua gì cả. Và đây là cái chuyện tu hành, cho nên sợ các ông lạc vào cái hố đoạn thường. Hai cái chấp thường và chấp đoạn này chúng ta dễ lạc vô lắm. Và cái chữ xính này, thưa các vị, nó nguyên là chữ xính này này. Lâu nay mình nghe cái từ xính thơ đó, anh chàng kia rất xính làm thơ. Mình tưởng chữ xính là chữ Việt, chứ thưa nó gốc chữ Hán. Xính là thích, thích ý. Thích ý có nghĩa là xính. Và hai cái từ anh ở đây mà chúng ta lưu ý, đốn với viên. Viên là gì? Viên giáo. Nói cho đủ là viên giáo. Ngài Thiên Thai Trí Khả, ngài có ngũ thời phán giáo, thì viên giáo là giáo lý cuối cùng. Đại thừa đốn giáo, đại thừa viên giáo. Trong đại thừa có phân làm hai. Đại thừa viên giáo là cái phẩm trạch cuối cùng của người tu, là viên mãn đến quả Phật, cho nên gọi là viên giáo. Mình tu tập con đường này không phải là chứng nghiệm thánh quả thường thường, mà chứng nghiệm đến cái tột cùng của quả vị giác ngộ, cho nên gọi là viên giáo. Thứ hai, đốn là gì? Tức là trực tiếp nhảy thẳng vô, chứ không có đi một hai bước chần chừ gì cả, cho nên gọi là đốn. Không có ngộ nay một chút mai một chút. Một là anh nhận ra anh sống được bằng cái con đường trí tuệ rất là mãnh liệt, rất là mau, rất là chắc chắn và niềm tin rất là vững. Hai là anh không thể ngộ thì anh cứ luyện đời sống anh vào phàm phu nổi trôi, chứ không có chuyện là nay tôi tu từ từ, mai tôi tu từ từ. Viên đốn giáo là như vậy. Nó đòi hỏi khí chất rất là mạnh, rất là mãnh liệt. Và thực tế là, thưa các vị, là giáo lý này nó là như vậy. Phiền não, khổ đau, vân vân, nó dây bủa chúng ta có được cái năng lực trí tuệ rất là mãnh liệt. Mình chỉ cần thấm được một câu giáo lý Đức Thế Tôn thôi thì các vị loại bỏ phiền não rất dễ. Quy chiếu vào tự thân để nhận cho ra ta vốn là vô ngã thì phiền não rất liền thôi. Không có lý do gì tồn tại cả. Thân các vị còn không có thì làm gì có tất cả những thứ phụ tùng minh sao để mà phiền não khổ đau. Rất là mạnh. Thứ hai, chậm hơn chút nữa đó là thế này. Các vị là cái nhìn, phiền não là cái bị nhìn, thì không dính gì nhau rồi. Ngay lúc đó là rớt liền phiền não khổ đau. Ngay lúc đó là đứng ngay cái bờ niết bàn liền, gọi là rốn giáo, trực tiếp liền. Không phải là con đường con kiến bò từ từ đi quanh quanh gì cả. Một là thể nhận sống được, hai là nhiều kiếp nổi trôi trong biển khổ không có vượt thoát được phiền não khổ đau, thế thôi. Gọi là viên đốn giáo là như vậy. Có một thiền tăng tới tham vấn ngài Địa Tạng Quế Sâm. Ngài lúc đó ngài ở La Hán viện. Vị tăng kia nói và bạch thầy, thế nào là nhất cú của La Hán? Tức là một câu nói cắt thẳng cội nguồn, đưa người ta từ phàm đến thánh. Thế nào là nhất cú? Tức thế nào một câu. Cũng có cái hàm nghĩa là thế nào là Phật, thế nào là con đường trực tiếp thể nhập vào Phật đạo. Ông nói ta mà nói với ngươi thì thành hai cú rồi, tức là thành hai câu, câu thứ hai rồi, đâu còn câu thứ nhất. Và các vị nhìn đời sống của các thiền sư thì cái cách khai ngộ của các ông, cách dạy đạo các ông rất là hay. Một vị tăng tới tham vấn ông dựng cái Phật tử lên. Các vị biết cái Phật tử chứ hả? Mấy hòa thượng mà đi làm lễ thất trần cho những cái đám ma hay cầm cái cây, cái chổi có lông dài đó, chổi đuôi ngựa đó. Cái đó gọi là cái Phật tử. Xưa nó dùng để phủ bụi trên kinh, trên sách. Nó giống như cái cây chổi lông gà của mình quét bụi vậy đó. Gọi là Phật tử, không có chi lạ. Thế mà đối với các hòa thượng Việt Nam, nó thành củ quý. Nó được cầm trên tay rất là trịnh trọng, và những cái lễ rất là quan trọng mới cầm, nó được phẩy phẩy lòng vai. Nhưng mà thực tế nó là cây chổi phủ bụi chứ chẳng có chi mà nghiêm trọng đâu. Và tới đỉnh lễ ông dựng cái Phật tử lên, tức là dựng cái chổi phủ bụi lên. Phá hội không? Bây giờ con xin đảnh lễ tạ ơn hòa thượng nó khai thị cho con. Ông tăng nó khá lanh lợi, chứng tỏ là đã có học thiền đây nọ nơi kia. Ông nói này ta nói cho mi biết, ta dựng cái cây chổi lên đó là ta làm một cái công việc rất là bình thường, giống như bao nhiêu việc mà ngươi thấy trước mắt ngươi hàng ngày. Ngươi thấy trời trăng mây nước, ngươi thấy lá bay, ngươi thấy nước chảy, ngươi thấy núi non. Thế thì mỗi lần ngươi thấy mọi thứ, ngươi phải đến lễ vậy tạ ơn mới phải chứ. Đuổi ra khỏi cửa. một ông. Ông thứ hai tới đánh lễ hòa thượng, ông dựng ra Phật tử lên, ông nói hội không? Ông kia nói dạ, bạch thầy con không hội. Cái ông nói hội thì bị ăn đòn rồi, tức là bị trị đầu rồi, đuổi đi rồi. Ông thứ hai thông minh hơn, học được nghề ông trước cho nên nói dạ con không hội. Ông nói cái cây rất bình thường là cây quét bụi trong nhà của ta, dùng để phẩy bụi kinh sách. Thế mà người không biết thì người đâu có trí tuệ đâu học đạo, đi ra đuổi luôn là hai tên. Thế thì các vị thấy đúng là thiền sư rất là nhiều cái thủ thuật để lừa lọc người ta, phải không? Cho nên mình không thể dùng cái trí thông minh để có thể tu tập, và không có thể dùng cái trí thông minh để ngay đó mà thể hiện cái sự hiểu đạo gì của mình được đâu. Tại vì các ông nhìn mình biết ngay, họ có chút năng lực trí tuệ họ tu tập, cho nên họ nhìn thấy mình hành xử không biết ngay. Cho nên không phải học, không phải học nghề bằng cái miệng được, mà học bằng cả một, cả một đời tu. Nếm được hương vị Phật pháp thì anh nói trăng nói của gì cũng đúng cả. Mà anh chưa nếm, anh còn ở ngoài cửa thì anh đừng có bắt chước ngôn ngữ của người xưa trả lời bị ăn đòn, thưa các vị. Và cái chuyện ăn đòn ăn gậy là chuyện rất là bình thường trong thế giới người tu. Tại vì cái nguyên tắc của đời sống Già Lam ngày xưa là cái nơi tuyển người làm Phật, không có nhân tình ở trong đây. Viên đốn giáo vật nhân tình, nó là vậy. Và thực tế là hai chữ viên đốn này các vị thể nhập được thì một đời an ổn rồi. Phật pháp là cái gì nó rất là bình thường, giản dị ngay trong đời sống chúng ta. Thể ngộ nó đâu có khó gì đâu. Các vị ngay nơi tự thân các vị quay về học được ngay bài học nó chính mình rồi. Hãy nhìn coi ta là gì. Ta không có là gì ngoài một mớ hỗn độn càn khôn do ký ức của chúng ta tích trữ. Tên của ta, ký ức của ta, buồn vui của ta, nỗi niềm sầu khổ của ta, vân vân, tất cả những thứ ấy đều là cái sở hữu của các vị, đều là cái bị các vị nhận biết. Các vị là cái nhận biết. Mình không có ngộ sâu được, ngộ cạn chuyện đó thôi, đủ rồi. Đủ vượt thoát phiền não khổ đau rồi, và đâu cần dài dòng gì đâu. Và đúng người tu thì thưa các vị, cả một đời không có nhiều thời giờ để làm những việc gì vô ích khác, chỉ một việc thôi, thuần một việc là an trú ngay nơi chánh pháp, an trú ngay nơi tâm Phật, bất động sống. Giờ nào anh rời vùng đất đó là anh là người chết, anh là cái xác chết đi trên hành tinh, thế thôi. Và giản dị vô cùng, có thì giờ đâu mà để làm những việc khác, việc buồn, việc giận, việc ghét, việc thương, việc chịu uống nhân tình. Và mình không khéo thì mình đi tu hay ở nhân gian gì, mình lây quay một đời chỉ làm mỗi việc là kiếm cái ăn cái mặc, kiếm cái lợi cái danh, kiếm chút phù hư của nhân thế, để cuối cùng làm gì? Cuối cùng vô mấy miếng gỗ nằm trong đó, rồi người ta đẩy vô lò thiêu, chừng đó việc chấm dứt, chứ không có gì hơn nữa cả. Lây quay một đời dù lợi dù danh, dù có được hàng vạn người cung kính lễ lại, thì cái việc cuối cùng của đời sống các vị là các vị cũng phải đến cái chỗ đó thôi. Nếu không khéo thể ngộ được tâm thì cuộc đời mình lây quay chừng đó thôi. Giàu ư, ăn cũng ngần đó, ngủ ngần đó. Có danh vọng lớn ư, được hàng ngàn người lễ lại. Thưa thì tới lúc già anh cũng mang cái thân tàn lê lết giữa nhân gian thôi, không hơn ai. Lợi nhiều chất đóng, thưa các vị, rồi cũng ăn một chén cơm sống qua ngày. Tật bệnh thì cũng như nhau, phiền não cũng như nhau. Và người ta cứ mãi tranh nhau về cái chuyện hơn, chuyện thua, chuyện giàu, chuyện nghèo ở nhân thế, mà quên rằng đời sống người nó qua rất nhanh, nó chóng vánh thôi. Có một hôm tôi nằm tôi ngủ, tự nhiên có một giấc chiêm bao nó hiện về mà tôi rất là kinh ngạc. Tôi thấy tôi là đứa bé mới 5 tuổi thôi, ngồi trước buổi thiền. Bà cô tôi lúc đó chừng 30 ngoài 40, bà bơi thiền từ bên cánh đồng bên này. Các vị biết Đồng Tháp mỗi năm cái mùa lục của nó nước lên cao lắm, và hai cô cháu bơi thiền từ bên cánh đồng bên đây băng qua rất là xa để đi chợ. Lúc đó đi chợ là phải 3 giờ khuya để đi. Và ngồi trước mũi thiền, và hồi nhỏ là tôi đã thuộc một cái bài trong kinh rất hay, bài Tống Tán. Các vị biết bài Tống Tán không? Cuộc hồng trần xoay dần quá ngán, kiếp phù sinh tử tán mấy lâm hồi. Người đời có biết chăng ôi, thân người tuy có rồi hoàn không, vân vân, dài lắm và rất là buồn. Mà tự nhiên sao tôi lại thuộc cái bài đó? Và trong những đêm thanh vắng canh khuya thì tôi lại thích đọc ngang ngang cái bài đó. Và mình thử hình dung là trên một cái quãng đồng rất vắng, từ bên này lũy tre làng băng qua một cánh đồng nước bông bên, giữa đêm thanh vắng một mình ngồi trước mũi thuyền ngâm nga véo von cái bài Tống Tán, và cô quá sợ mất hồn mất vía chứ. Phải đi chạy mình mà không dám nói một lời, rồi sao bơi không dám nói một lời, trong khi thằng nhỏ ngồi trước thuyền thì nó ngâm nga véo von cái bài đó. Và thưa các vị, cái chuyện đó nó xảy ra hồi tôi 5 tuổi, năm nay là trên 60 rồi. Các vị thấy là thời gian nó rất là dài, phải không? Ấy vậy mà tôi mở mắt thức dậy tôi thấy giống như là mới vừa xảy ra hôm qua. Nó nhanh mà như vậy. 50 năm đời người đi ngang qua cái vèo. Có những chuyện hồi bé thơ mình nhớ lại, nó nhanh vô cùng. Thế thì các vị có thể hình dung là đời người ngắn chứ đâu có dài đâu. Ta không khéo đuổi đuổi ta về với đất rất nhanh. Và một đời người nhanh lắm. Cho nên thưa đại chúng là người xưa họ ham tu hơn chúng ta rất là nhiều. Ngộ đạo lý rồi họ không có cái thì giờ để làm việc gì khác ngoài việc tu đâu. Tu không kịp, sống không kịp. Đời sống mình mà không miệt mài với một việc mình làm không xong. Các vị thử hình dung là nay mình làm việc này, mai làm việc kia. Chắc chắn một điều là cái nghề của mình nó không tinh chuyên đâu. Tu cũng thế. Bây giờ mình chép cái bản dịch cho các vị chép vô này. Pháp viên đốn vượt tình thường. Pháp viên đốn vượt tình thường. Mọi niềm ngờ vực quyết không vương. Sải tôi đâu xính bàn nhân ngã. Xà lạc đường tu hố đoạn trường. Chúng ta có đại ý đoạn này như thế này. Pháp viên đốn, con đường khó đi. Cái ý nó là vậy đó. Con đường này không dễ đi đâu. Ai cảm thấy hơi sợ sợ rút lui trước thì sẽ chắc ăn. May mắn là thời này cũng không có thiền sư. Chứ có thiền sư thiệt thì các vị học cũng không nổi, tu cũng không xong. Không biết tôi cũng có cái duyên lành với đạo ra làm sao tôi không biết. Nhưng mà những bài kinh hồi xưa tôi học thuộc dễ dàng thôi. Và rất là vui là hồi 5 tuổi là ngồi kiết già một cách dễ dàng. Ông cụ tôi là dân Phật giáo Hòa Hảo mà. Ông cụ ham tu lắm. Và thưa các vị miền Tây, họ có cái từ không có nói tọa thiền mà họ nói ngồi tịnh. Các vị có nghe cái từ ngồi tịnh không? Ngồi lắng tâm đó. Tối cụ ngồi, cái tôi cũng bắt chước tôi ngồi theo vậy. Nó cũng trở thành một cái thói quen cho tới lúc đi học. Cũng có một thói quen là tối nào cũng ngồi xếp chân ngồi tịnh trước khi học bài. Mà cái thói quen này nó cho mình, nó cho chúng ta một cái điều rất hay, đó là dường như học nó mau thuộc. Các vị tập cái điều này cho các em nó bắt chước thì nó sẽ rất là thông minh. Tôi không biết có thông minh hay không, nhưng mà tôi thấy tôi học mau thuộc lắm. Hồi nhỏ học rất mau thuộc. Mà mình kể chuyện sơ sơ cho vui. Đầu tiên tôi đi học trong chùa chứ không phải học ở ngoài những ngôi trường làng. Có ông thầy giáo, không biết ông du học bên Pháp sao giờ ông bị cùi. Và cái vị thầy khai sơn cái dòng tu đó, ông rất là kỳ lạ. Người ta đem cái bệnh cùi đến, đem cái bệnh điên đến, đem tất cả những thứ bệnh nan y đến, ông cười cười, ông nói thị giả lấy giùm cái áo cũ của tôi đó cho ông nó mặc, rồi bới cơm nhỏ ăn, dẫn xuống nhà bếp. Thôi, nhiều đó thôi. Thế mà mặc vô chừng 2-3 hôm gì đó, tự nhiên là da nó khô lại, tự nhiên nó lành lại, không uống thuốc gì cả. Các vị hình dung là những cái bệnh cùi hồi xưa nó rụng từng lớp da như nè. Thế mà chỉ cần mặc áo vô là nó hết nè. Phước hữu lậu nhân gian của việc tu á, nó lạ lắm. Và đôi khi mình tu lâu rồi mình không có cái niềm tin với Tam Bảo. Mình cứ sợ đói, sợ thiếu, sợ đủ thứ chuyện hết. Trong khi Phật nói rất rõ ràng, trước khi Thế Tôn Niết Bàn, Thế Tôn giao lại gia sản ngài rất lớn là mỗi thầy đi kheo chỉ cần cái y với cái bát, đi khắp chân trời góc biển không hề đói. Đúng thật tu không chết đói. Và anh đâu có cần phải xin cái gì thêm đâu. Tại vì đời sống anh chỉ cần ngần đó thôi, một chút thức ăn, nuôi sống được cái hình hài này, đủ để làm đạo, đủ để làm cho Phật Pháp có mặt giữa nhân gian rồi. là mỗi ông thầy tu mà tu được là một ngôi chùa. Đúng là như vậy. Và mình chưa dám tin điều Đức Thế Tôn dạy. Mình nghĩ là có cái bát chứ có cái y thì chỉ có nước ăn mài. Cho nên mình cần rất nhiều thứ. Trong khi chính thực người tu là ăn mài. Tại vì Đức Thế Tôn cho cái bát là chuyện nó việc thôi. Nó có vài điều mình chia sẻ đây là thế này. Ý thứ nhất, cái câu hỏi đầu tiên chúng ta đặt ra đó là tại sao pháp viên đốn và khó. Câu hỏi là tại sao? Tại sao nó khó? Quý vị thử nói tại sao pháp viên đốn nó khó? Trong khi chính thực nó là một pháp rất dễ tu á. Do vì các vị không cần bất cứ một cái điều kiện, cái phương tiện gì cả. Tự thân các vị đã có pháp để tu rồi. Tại vì quy chiếu về ngay nơi tự thân mà. Quán chiếu tự thân, nhìn cho rõ cái gì không phải là các vị thì các vị bỏ đi là xong, phải không? Và cái gì không phải là ta, mọi cái gì mà các vị nhận biết nó là sở hữu mà không phải là các vị, giản dị thôi, đó là thật pháp. Các vị chỉ còn thuần lại một cái trạng thái tịch lặng, rỗng sáng, tỏ chiếu hiện tiền của tâm thái niết bàn lặng lẽ, nó là như vậy. Còn tất cả những cái phù hoa bên ngoài là cái bị thấy, bị nhận biết, nó đều thuộc về loại vọng thức cả. Vọng thức mờ, vọng thức mỏng á, thì nó là những cái suy nghĩ của các vị. Dày hơn vọng thức mỏng, nó là một loại có hình ảnh sắc màu, đó là buồn vui của các vị. Và vọng thức nó kết lại đặt á, thì nó thành hình hài của các vị. Hình hài ta là một loại vọng thức nó hiện thành. Rồi nhiều con người cùng có một cái tần số vọng thức như nhau, cho nên nó hình thành sơn hà đại địa, hình thành không gian, môi trường, đời sống của chúng ta. Và cái điều này thưa các vị, nó không có gì mù mờ khó hiểu cả. Cùng một cộng nghiệp với nhau, chúng ta hợp nhau thành một quốc gia. Cùng một cộng nghiệp với nhau, chúng ta hợp nhau thành một gia đình. Vậy thôi. Một đất nước mà người dân họ rất là độc ác, thế thì nó hình thành một quốc gia, cái điều kiện sống nó như vậy, cái cơ chế chính trị nó như vậy, không khác được. Dù họ cố gắng làm bao nhiêu cuộc cách mạng cũng vậy thôi. Họ lựa những người tốt nhất trong những người quốc gia đó thì cũng người cùng có một cái nghiệp như họ thôi. Cho nên chuyển được cái nghiệp của một quốc gia không có nghĩa là bằng cơ chế chính trị này hay cơ chế chính trị khác gì cả. Nó cùng một loại thôi, cùng một loại nghiệp thức hình thành thôi. Và câu chuyện rất dễ nhớ đó là trong một cái dưỡng trí viện kia, tức là một cái nhà thương điên kia, khi ông giám đốc mới vừa đổ về, người ta ăn mừng vô cùng. Hỏi mấy thằng bệnh chứ tại sao mày mừng vậy? Nói tại vì cái thằng đó nó giống tao cho nên tao thích đó. Còn mi không có giống gì cả cho nên ta hạ bệ mi xuống không làm giám đốc bệnh viện này là phải thôi. Thì nó như thế thưa các vị. Và cái điều ta nói với nhau là tại sao pháp viên đốn nó khó? Tại sao? Ý thứ nhất, tại vì đời sống của chúng ta, cái nhu cầu của chúng ta là nhu cầu của sự tựa nương, ỷ lại tựa nương, vân vân. Nó là cái điều gì nó gắn liền với đời sống chúng ta. Cái tính chất của chúng ta là ỷ lại nè, tựa nương nè. Mình được dạy cái điều này từ bé nè. Ngay lúc vừa chào đời mình đã phải tựa nương với mẹ để tồn tại. Người ta ban cho mình sự sống. Và mình luôn nhìn vào mặt của bố mẹ mình để biết cách xử sự. Thế này thì được thương nè, được cưng chiều nè, được mua quà nè. Làm thế này thì bị hất hủi nè. Mình đủ thông minh để làm việc đó, cho nên ngay từ bé mình đã được luyện cho cái đặc tính đó là phải tựa nương để tồn tại. Phải có nhiều thủ thuật để sống giữa cuộc đời, chứ không phải là anh cứ ngang bằng sổ thẳng mà sống được đâu. Thế thì đầu tiên mình đã bị mất cái phẩm chất ngay từ đầu, phẩm chất kiêu hùng của một người đứng lên sống còn giữa nhân thế. Đó là ý thứ nhất. Cái thứ hai là cái mặc cảm của đời sống chúng ta. Tôn giáo là một loại, nó làm cho tâm thức người ta có cái điều này rất dễ nè. Vừa sinh ra đời là mình đã có cái bị nhồi nhét, bị văn hóa, bị tôn giáo nhồi nhét cho cái tính chất mặc cảm. Anh mang tội tổ tông cho nên anh đến nhân gian này. Vân vân, Và cái điều này nó trở thành một nỗi ám ảnh lớn vô cùng, cho tới già, cho tới chết chưa chắc gì anh vượt thoát cái mặc cảm về thân phận của anh. Và nó hằn thành nếp gắt nơi tâm thức của chúng ta. Mỗi một lần sai phạm, mỗi lần có cái vụng về gì đó, thì cái điều đó được mẹ mình chì chiết mình hết ngày nọ tới ngày kia, nó cũng thành cái mặc cảm tội lỗi, sai lầm, cái ấn tượng khó lột vô cùng để tâm thức của ta. Mình nhìn hai cái điều này thấy rất là rõ. Ví dụ như các vị nhìn một em bé sinh ra trên đất Mỹ này, nó hành xử. Rồi các vị nhìn một em bé sinh ở Việt Nam, nó hành xử thì nó rất là khác. Mình được nuôi dưỡng trong môi trường văn hóa ở Việt Nam, cho nên mình gặp mấy ông công an mình sợ chết đi được. Thế nhưng mà ở đây thì thưa các vị, không có sợ mặt nào cả. Con nít ở đây nó về Việt Nam, nó đứng nó thọc tay vào túi, nó nói chuyện rất là kiêu hùng. Con nít Việt Nam gặp là phải mọt. Và hai nơi, thưa các vị, văn hóa là một, cái môi trường sống nó cũng rất là khác biệt. Tôi ở đây tôi đi cùng nơi, tôi chưa hề biết sợ cái anh vô lít thì mình không sợ rồi, mình có chạy xe đâu còn sợ. Các vị Phật tử lái xe thì còn ngán nói, chứ mình có lái đâu mình ngồi đó mà. Nhưng mà thưa các vị, trong tất cả những phi trường tôi chưa hề biết ngán ai cả. Thế nhưng mà vừa đặt chân xuống tầng thứ nhất là mình nghe lòng mình nó rung lên từng hồi, sợ thiệt. Thấy anh nào cũng mặt đằng đằng sát khí, và mình không biết là mình có vô được hay không. Vô Việt Nam rồi biết có về được hay không, về Mỹ được hay không. Rõ ràng là cái tâm thức nó in dấu trong đời sống, trong môi trường, và nó nhượng hết tâm thức của cộng đồng con người ở nơi vùng đất đó. Và nó làm người ta tự nhiên có cái mặc cảm thấp thỏi, sợ sệt đối trước quan chức. Và không trách gì, cả một đất nước chìm trong cái nỗi hãi hùng, sợ sệt và hối lộ, nó trở thành một cái bệnh rất là phổ thông, nó trở thành một cái lẽ sống như không ai còn là bệnh nữa. Người ta ai cũng hối lộ, cho nên chuyện đó nó rất bình thường. Cả một quốc gia nó là như vậy. Và một khi cả một đất nước người ta làm ác là cái chuyện rất bình thường, thế thì họ không có còn coi cái đạo đức xã hội là cái điều gì cần quan tâm nữa cả. Nó là như vậy. Rất là nhiều nỗi tang thương. Rồi tôn giáo mà sinh ra trong những vùng đất như thế thì thưa các vị, cái ảnh hưởng xã hội nó cũng nhượng, làm cho tôn giáo nó bị méo mó, bị biến chất theo. Đạo Phật ở Việt Nam nó khác, đạo Phật ở nơi này nó cũng có sắc thái khác chứ. Làm tăng sĩ Việt Nam nó khác, làm tu sĩ trên đất Mỹ nó cũng hơi khác. Rồi làm tu sĩ ở trên núi cao, nói năng cái kiểu mà mất cảm tình như tôi thì nó cũng khác chứ. Và cái chất mặc cảm này thưa các vị, nó hai mặt. Người ta một là mặc cảm, hai là người ta kiêu ngạo. Hai cái này đó là một đồng tiền thôi, mặc cảm và kiêu ngạo. Khi anh được thời, anh lên hương thì anh kiêu ngạo, mà anh thua người ta một chút xíu gì anh cảm thấy mặc cảm, vân vân. Đó là cái đặc tính nó trực tiếp, nó làm cho ta không thể vươn đến, không thể tu tập được. Pháp đốn giáo là vậy. Do vậy mình nhìn thấy pháp tu của Đức Thế Tôn, nhìn thấy con đường thánh đạo nó khó đi là như vậy. Điều thứ ba là cái niềm tin của chúng ta nó không đủ sâu. Rồi cái tâm tu của chúng ta, tức là cái lòng thiết tha tu, nó không bền nữa. Mình nghe Đức Thế Tôn nói là mỗi người đều có năng lực thành Phật, nghe thì gục gật đầu ngay lúc đó, thế nhưng mà tin thì không dám tin. Rồi ví dụ tôi có nói sâu một miếng, là các vị không phải là cái buồng, các vị là cái người thấy cái buồng. Mà điều này rất thật, phải không? Buồn vui giận ghét là những cái đến đi trong đời sống các vị. Các vị là người nhìn được những cái buồn vui đó. Mà trong cái trạng thái nhìn được buồn vui đó thì nó không hề có phiền não khổ đau gì cả. Cái điều này ai chẳng chứng nghiệm được. Các vị nghe là các vị thể hội rất là dễ dàng, thế nhưng mình không tin. Và cái niềm tin mình nó rất yếu, nó lung lay, cho nên mình không thể sống được với cái năng lực nhận biết. Mình chỉ sống với cái bị biết thôi à. Đó là chúng ta gọi cái niềm tin không đủ sâu là vậy. Cái tự có nơi các vị, năng lực tâm là cái tự có nơi các vị, năng lực nhận biết là cái tự có nơi các vị. Hay dùng cái từ nó gợi hứng để cho chúng ta thích tu, đó là cái năng lực bát nhã trí tuệ, là cái các vị đang thủ đắc đó. Hay là cái trạng thái niết bàn, cái tâm Phật bất động, là cái đang hiển hiện trong đời sống các vị. Lúc mình nghe thì mình cảm thấy ồ, cái điều này dễ à, và rõ ràng mình cảm nhận được. Thế nhưng mà không sống được. không sống được với nó là do vì mình không có niềm tin thôi. Mình không tin sâu nổi, tin phất phơ thôi. Nếu mình tin thật sự và mình kinh sợ con đường sinh tử thì mình luyện một phát thôi, ném cuộc đời mình vo tròn, ném nó vô cái chỗ vùng đất đó thì sống được ngay, Phật liền thôi. Thứ hai nữa là cái tâm thiết tha, thưa các vị, mình chưa đủ thiết tha. Lâu lâu thì nó khởi được một chút ý niệm thiết tha tu, lúc đó mình sợ chết, sợ chết quá nên tu, tu được vài ngày thôi là thấy cái chết dường như còn xa thôi, bắt đầu hưởng thụ cuộc sống nó đã, màu sắc nó sặc sỡ, nó mời gọi, hương hoa sắc màu cuộc đời này nó trải ra trước chân mà bỏ chi tội. Và thực tế là ta tu ta đâu hề bỏ cái chi, đúng nguyên tắc là ta tu ta không hề bỏ cái gì cả, ta chỉ làm tôn vinh thêm cái đời sống đẹp hơn thôi. Các vị có năng lực tu thì các vị hưởng thụ đời sống này nó giàu có hơn người ta gấp 10 lần. Tại vì các vị luôn là những người an trú ngay sát na hiện tiền để thụ hưởng đời sống của chính các vị từng phút giây một. Còn mình không tu á, là mình luyện cuộc đời mình trong cái sự lãng quên. Mình lãng quên do gì? Mình đồng nhất mình vào buồn, vào giận. Mình lãng quên do vì tâm thức mình nó cứ chạy ngược, chạy xuôi về quá khứ hoặc suy nghĩ tương lai. Còn thực tu á, là các vị đem tâm các vị về an trú ngay bây giờ, đó là người thụ hưởng đời sống, thưởng lãm đời sống, hân thưởng đời sống tuyệt vời nhất. Thế mà mình không tu được, do vì những yếu điểm này. Mình đã được dạy cho từ bé là hãy tựa nương, hãy ỷ lại. Được dạy cho điều thứ hai là anh, một là anh mặc cảm, hai là anh kiêu ngạo. Thất bại thua thiệt thì mặc cảm, và ưỡn ngực nhìn đời thấy mình có chút gì hơn thiên hạ là mình kiêu ngạo vô cùng. Hai cái đặc tính này nó chưa bao giờ từ bỏ đời sống chúng ta. Và thứ ba là chúng ta có học hiểu tí đạo lý nhưng mà niềm tin không có sâu, không thể tin được rằng pháp viên đốn này có thể một chốc tay thôi, tức là một cái nháy mắt, một cái búng tay thì có thể thành tựu được vị Phật nơi chính các vị. Khó cho chúng ta là như thế. Đó là ý thứ nhất. Cái điều thứ hai mình chia sẻ tiếp cũng từ cái nội dung của bốn câu này. Cái phần đầu là mình đứng trên pháp, phần thứ hai mình đứng trên nhân, tức là những vị thầy truyền pháp tôn giáo. Thưa đại chúng, là người ta có thể chia hai cái phẩm loại của việc dạy đạo. Thứ nhất là dạy học, thứ hai là dạy tu. Nó khác hay là nó giống nhau đây? Ở một mức độ nào đó thì học có nghĩa là tu. Thế nhưng mà thưa các vị, ở mức độ nào đó thì học không có nghĩa là tu đâu nha. Hiểu biết lý giải, và thực sự nếu mình không có được phẩm chất tu á, thì mình chỉ truyền đạt được những cái điều, những cái dữ kiện mình tập trung, mình lưu trữ trong tâm thức mình rồi mình truyền đạt lại thôi, chứ không có truyền đạt được năng lực tu. Và cái điều này nó rất là rõ ràng. Có những vị thầy dạy Phật pháp, họ làm cho bồ đề tâm của thính chúng tự nhiên dâng lên, họ làm cho người ta biết được cái con đường quay về để tu tập. Thế nhưng mà có những người dạy thì nó đi trên ngôn ngữ chữ nghĩa, văn từ giải thích rất là bác học, có phải vậy không? Nhưng mà cái cấp độ sâu của dạy tu là gì? Thứ nhất là dạy cho phương pháp hành trì, nó có hai tầng, cạn và sâu. Cạn nó là phương pháp hành trì, sâu là gì? Thứ là ngộ lý, dạy những cái phương pháp tiệm tiến để cho các vị thực tập dần dần. Thì đó là ở cái mức độ rất là căn bản để chúng ta đi vào con đường tu. Thế nhưng mà dạy ở chiều sâu để cho các vị quay về nơi tự thân để thể ngộ được tự tâm á, đó là một loại thiền sư hay là một loại thiện tri thức lớn mới làm được việc này. Tại sao? Tại vì khi các vị vừa bước vào cổng chùa thôi, vừa đến trước mặt thì các ngài đã nhìn suốt cả căn cơ các vị có hợp với đạo hay không. Ta nhớ là ngài Đơn Hà mới vừa vô đảnh lễ Mã Tổ đạo nhất thôi, ông nhìn cái ông nói ngươi không hợp căn cơ ở đây, căn cơ của ngươi ở chỗ ngài hành tư qua Thanh Nguyên, chứ căn cơ ngươi không hợp ở đây. Thế là Đơn Hà phải vội vàng quỳ gối trở lại bên ngài Thanh Nguyên. Người xưa họ hay như vậy. Lâm Tế thì nói là ta nghe ho he khạc nhổ, nhìn thấy đi là ta biết người đó đạt đến trình độ tu tập mức độ nào. Cho nên thưa các vị, khai thác hay là dạy tu ở trình độ sâu đó là phải một bậc thiện tri thức, mắt đạo đã mở, chứ không phải là dạy thiền ai cũng dạy được. Thế mà có khi chúng ta tin mấy ông thầy bám vơ truyền tâm ấn, thưa các vị coi chừng các vị bị người ta lừa gạt. Và thông thường tâm thức mình rất dễ bị những cái bùa phép ma bị nó lừa gạt. Nếu mình chưa tìm được bậc thầy giỏi thì thôi, học với mấy ông thầy dạy học cũng được, học chữ nghĩa vậy đi cho nó khỏe. Thiện tri thức đời này khó kiếm thôi, chúng ta cứ học từng trang kinh rồi khéo thì quay về thấy ngộ đạo thôi. Đó là cách hay nhất, và con đường tiến tiến này rất là hay. Và cái điều thứ hai, tại sao những vị thầy truyền pháp đốn giáo này lại không có nhân tình? Tại sao? Mình thử hỏi cho mấy ông thiền sư ngày xưa vì sao mà ác độc đến nỗi là đập đánh hết, không có nương tay. Thậm chí có những ông mua cá thịt về tổ chức một cái bữa ăn linh đình để cho đại chúng người ta hiểu lầm, ta bỏ đi cả hàng năm mấy trăm chúng, chỉ còn vài ba người tu thôi, cười kha kha, tốt biết mấy. Chỉ cần một mâm rượu thịt thôi thì đuổi luôn cả cái bọn giáo túi cơm đi khỏi hào của tính thí, mừng vô cùng nhưng không cần người đông. Tại sao? Tại sao người xưa đã gọi là những người tu thì cái tiêu chuẩn đầu tiên phải từ bi, phải không? Thế mà dường như mấy ông thiền sư ngày xưa không có từ bi nha. Nếu mà không muốn nói là mấy ông ác. Ác chứ gì nữa. Đánh, mắng. Thưa các vị, điều thứ nhất, cái lý do nó đặt ra đó là vì quá từ bi. Vì quá từ bi, cho nên xử sự không có nhân tình. Quá thương con người, thấy mình nổi chìm, và cái cách mà vỗ về của bà mẹ thì không đời nào làm lai tỉnh được người ta. Ngủ sai xưa, ngủ ly bì, lai nhẹ nhẹ như vậy đi con, vậy đi con thì đố mà tỉnh được. Nó ỷ lại, cho nên nó nằm lăn qua cái nó ngủ tiếp, lăn lại cái nó ngủ tiếp. Mẹ kêu con, thưa các vị, vậy không có dễ đâu. Ông bố ông xách cây roi vô thì thưa các vị, chắc chắn là dậy liền thôi, không có ngóng trị cho một lần rồi sau đó nghe bố mày vô là lật đật nhảy nó gì vậy. Có phải vậy không? Đó là đời thường đó thưa các vị. Mẹ thì cứ gọi cái nó lăn qua, gọi nữa nó lăn lại ngủ hoài. Mà bà có nói gì đâu. Ông bố thì khác. Thì cái cách từ bi của những vị thiền sư đó là cái cách thương con của những người bố, làm cho nó mạnh lên, nó kiêu hùng lên. Và trong đạo lý giác ngộ thưa các vị, không phải là cái chuyện ve vuốt đâu. Bật sáng trí tuệ nơi các vị, cho nên không phải là cái chuyện mà chiều uống nhân tình, không phải là cái chuyện ve vuốt vỗ về. Và việc tu người xưa định nghĩa là phi tướng tướng chi sở năng vi, tức là cái việc làm của người tu tập không phải là việc làm của ông quan. Và một câu khác đó là thế phi dũng lực trưởng tu, giải thoát hán hà năng kham thử. Tức là nếu anh không phải là người đủ khí chất, đủ can trường, đội trời đạp đất sống giữa nhân gian, thì anh không thể gánh vác được cái sự nghiệp giác ngộ của Đức Thế Tôn. Hay nói cách gần nhân tình hơn là nếu anh không phải là người có cái chí hiên ngang sống giữa nhân gian này, đội trời đạp đất. Trung Hoa nó cái câu gọi là đỉnh thiên lập địa đó, tức là đội trời đạp đất, đứng thẳng lưng. Thế thì anh không có khả năng tu được, yếu yếu và lúc nào đi cũng khòm khòm, trước mặt mọi người đều phải cúi đầu, thưa các vị, thì không thể gánh vác được sự nghiệp giác ngộ. Người muốn tu là người phải đi ngang qua tất cả mọi nỗi khó khăn của nhân thế, dám liều chết liều sống mới tu được. Nó đòi hỏi cái năng lực mạnh như vậy. Tại vì cái con đường đoạn trừ phiền não khổ đau của hà sa kiếp, nó không phải dành cho những người tâm trí ương hèn mà có thể làm được. Và phải có dũng lực. Các vị cũng đừng lầm tưởng là nơi người con trai mới có dũng lực. Thưa các vị, đó là phẩm chất từ bên trong. Người ta được đào tạo, được nuôi dưỡng thế nào đó. Và cái điều thứ ba nữa thưa các vị, không phải người ta tự nhiên sinh ra đời rồi nó có cái khí khái, cái chất trực, cái phẩm chất. Có khi cái quá trình được tôi luyện, được học tập, được nuôi dưỡng từng ngày. Và cái điều này các vị phải tự làm cho chính mình, chứ không ai đào luyện cho các vị trở thành một người có khí chất của trượng phu, để đỉnh thiên lập địa mới tu tập được. Mà cái từ đỉnh thiên lập địa nó rất là hay. Đứng giữa đất trời này, một mình dám sống, mình dám làm, mình dám tu. Và tôi nghĩ các thầy xuất gia đã là dân đỉnh thiên lập địa rồi đó. Dám khước từ đời sống gia đình, từ bỏ bố mẹ tu là đỉnh thiên lập địa rồi đó. Và tu được hay không, thành đạt được hay không còn là chuyện thứ hai nữa, mới được bước đầu thôi. Và mình trở lại cái ý của mình vừa nói, thưa đại chúng, là những vị thầy truyền đạt pháp môn Đốn giáo này, điều thứ nhất là cực kỳ từ bi, thương vô cùng, muốn lôi anh ra khỏi cái tâm thức yếu hèn, ỷ lại, nô lệ. Tự mình có niềm tin với chính mình, cho nên bằng một phương pháp rất là mạnh khích lệ anh, để cho anh bộc phát được cái bồ đề tâm, cái tu tập. Thứ hai là vì muốn giúp người thấu tột cái khổ, tột đáy cái khổ đó, không có so dịu. Một là đè anh xuống, mổ khối u một lần, anh đau dãy dụa, anh chết lên chết xuống, nhưng mà một lần hết bệnh luôn, chứ không có cho anh uống thuốc giảm đau. Còn đa phần chúng ta đều cho uống thuốc giảm đau thôi, từ từ hết trị bệnh, kể nó nuôi bệnh để lấy tiền. Thường xuyên không có nuôi bệnh thôi các vị, trị một lần thôi, một là chết, không chết thì sống được, sống luôn thế thôi. Cho nên không có nhân tình, không có năn nỉ được, không có ý eo năn nỉ được. Muốn cho anh thấu tồn được cội nguồn của tâm Phật bất động, muốn anh vượt ngang với cái nỗi khổ. Còn đa phần đời sống chúng ta bây giờ mà dạy đạo cái kiểu này có chết nhăn răng, Phật tử nào mà tới, không có nhân tình, không có chịu lòng Phật tử. Và thưa các vị, cái nhu cầu của Phật tử bây giờ thì nó mênh mông. Họ sổ mũi, họ nhức đầu, họ vân vân mọi thứ, gia đình họ cầu an cầu siêu nội cái đó, các thầy mà đáp ứng cũng đủ chết. Không có thì giờ đâu mà thiền tập mà công phu học, chưa chắc gì đã có điều kiện để học cho tốt. Mình cứ đáp ứng tất cả những nhu cầu của Phật tử. Và thưa đại chúng, là trên thế giới này ông thầy nào tự hào mình là người được Phật tử thương nhiều nhất là ông thầy đã chết sớm nhất. Ai cũng thương cả. Và 100 con người thì 100 tâm thức khác nhau, 100 cái nhu cầu khác nhau. Mình đáp ứng vừa lòng đến 100 người thì mình cũng không còn tu hành gì được đâu. Không có thì giờ tu là một phẩm chất đời sống tu của anh cũng bị pha thành nước lã, chứ không còn là sữa nữa, là hai. Đó là chuyện thiệt. Cho nên thưa các vị, thiền sư ngày xưa họ làm một việc đó là giúp người tột khổ thôi. Cái đích của họ ngắm đó là vượt anh dậy, vớt anh lên, nắm tay đặt lên cái bờ niết bàn. Cho nên không đề hà gì cái chuyện người ta tả quán ông đó là người ác. Cái điều thứ ba nữa, chọn cổ Phật lọc lừa tăng sĩ, lọc lừa người tu, để chọn mặt gửi vàng cho một người thực sự là xứng đáng kế thừa tâm môn. Các vị còn nhớ chuyện ông thiền sư mà ông đài cái ông tăng kia là một ông chi khố. Tôi không nhớ trong thiền sử cái đoạn nào đó, các vị đọc, các vị kiếm lại cái tên ông đó, tôi không có nhớ đâu. Ăn uống thì rất ư là cực khổ, lao động thì vất vả vô cùng, kho lẫm chứa đầy đó mà không cho ăn, không cho ăn. Ăn từ từ thôi, ăn cái gì mà còn đâu. Ăn là cái chuyện thường ngày mà đâu cần ăn sang mặt đẹp gì đâu, ngày nào chẳng ăn. Cho nên ăn vừa đủ sống để tu thôi. Thế rồi một hôm ông đi vắng, chúng ở nhà rên quá chừng, nào đói, nào thiếu, nào suy dinh dưỡng vân vân. Các ông thầy kia ông thấy thương tình, ông đem hủ tiếu, đem miếng đó, tàu gọi là miếng nhưng mà chúng ta gọi hủ tiếu đi cho nó dễ, ra nấu đãi chúng một bữa. Thưa các vị, cũng chẳng có cái loại bột nêm gì hảo hạng giống như Mỹ bây giờ đâu mà cái nồi hủ tiếu nó ngon nhiều lắm. Mà nấu nước gì quấy quá cho ông tô ăn để cầm hơi trong buổi tối ăn tọa thiền thôi. Bất thần và tưởng về hỏi chứ ai bày cái chuyện này đây, đồ của kho tôi cắt để dành mà ai làm vậy. Chúng thấy vậy thưa thầy chi khó, ông nói ông phải đem tiền ra bồi thường của này của già làm. Nói dạ con đâu có tiền qua thửa, bán y áo đi bồi thường. Thế là bán y bán áo. Cái đại chúng người ta thương thầy chi khó quá, hè nhau đắp y lên xin hòa thượng ngài từ bi, ngài đừng có lột y ông tội. Tại vì bán y có nghĩa là tuột tiết tiền heo, chứ không phải bán y là mua cái y mới khác đắp được đâu. Bán y áo nghĩa là ổng cất y luôn và phải thọ tiền heo lại. Thưa các vị, chúng người ta lên người ta đảnh lễ hòa thượng, cái ông nói ông dám làm reo hả, ông dám biểu tình hả, ông dùng cái lực lượng đại chúng này để ông đấu tranh với tôi hả, đuổi đi, đi, không được ở chùa nữa. Ông quấy động, ông làm cho xào xáo trong già la, phân hóa đại chúng. Ông là cái tên đầu đàn gây nên cớ sự. Sáng mai xách túi ra đi khỏi chùa to. Thế rồi phải nghe hòa thượng đuổi thì đâu dám ở lại. Ra mà mỗi ngày do gì rất là ham học ham tu, cho nên ở trọn cái nhà của một cư gia Phật tử trước cổng chùa thôi, để mỗi ngày hòa thượng có pháp thoại, có tiểu tham đại tham thì vô tham học. Một hôm pháp thoại sau ông đi lững tửng ở trước sân chùa, hỏi ông ở đâu vậy. Nói dạ con ở nhà hàng xóm này. Đâu có được, không có trả tiền người ta đâu. Nói dạ con không có tiền người ta cho đậu. Đâu được. Kiếm tiền trả cho người ta, ăn ở nhà người ta mà tại sao không trả tiền. Cái này dạ bạch hòa thượng, thôi để con đi làm, con kiếm tiền con trả người ta. Thế là phải đi làm một ngày một buổi để trả tiền cơm tiền áo cho gia đình kia. Rồi ngày nào rảnh ra nghe hòa thượng giảng pháp thì mới vô học. Và thời gian nó trôi qua 5-7 năm gì đó, ông cũng không lý tới. Mỗi lần đi ra đi hành quá đi đâu ngoài xóm gặp thì ông kia lại trốn chết, dưới bùn dưới lầy gì cũng phải lại ông, mà ông không buồn bận tâm nói đó. Thế là một hôm cụ yếu à, cụ già rồi, cụ nhóm chúng nói là ta nghĩ rằng trong tương lai già lan tự viện cần phải có người kế thừa, ta cùng các ông hôm nay đắp y đắp áo đón một vị cổ Phật về thay thế cho ta trong nom và chăm sóc già lan. Chúng không biết là đi đón ông cổ Phật nào. Thưa các vị, ông dẫn một đàn tăng chúng trong già lan tự viện ra cái nhà của ông thầy mà ông đuổi ra đó. Ông nói đây, cổ Phật ở đây này. Thế thì vô mới mời cái vị kia về lại thay cho ông trú trì một sơn môn. Thưa các vị, người xưa họ năm lọc mười lừa là họ chọn người, chọn mặt gửi vàng. Cho nên mình lỡ mà làm đệ tử mấy ông thầy bị ổng trị đầu cho một cách rất là nghiêm trọng đó, thì nên nhớ là ổng đang chọn cổ Phật. Không biết là mình có trúng nhầm. Không biết là các vị có lọt vào mắt xanh có những vị thầy đó hay không, nhưng mà hãy rất là vui mừng, rất là tự hào khi mình được những vị thầy họ ra tay ra đòn rất là nặng. Đó là chúng ta nói đến những vị thầy truyền pháp đốn giáo ngày xưa nó là vậy. Và chỉ có truyền thống thiền thôi, họ có nhiều điều rất là kỳ đặc, rất là lạ lùng. Cái thứ ba mình muốn khai thác ở đây nữa là thế này. Đó là chúng ta nói đến cái phẩm chất của cái pháp đốn giáo. Người xưa năm lọc mười lừa vô cùng nghiệt ngã đối với người tu, nó có những lý do của nó. Tại vì thưa các vị, pháp này nếu anh thấm đạt được, anh liễu ngộ được, và bằng tất cả cái trái tim ham tu, cái nhiệt tình của anh, thì anh có thể chứng nghiệm được hiện thiền quả vị, vượt thoát phiền não khổ đau. Mà nếu anh là một người khá lanh lợi mà không có đủ cái mãnh lực tâm bồ đề, anh nó không rừng rực lửa cháy để ham tu, thì cái pháp này nó trở thành một cái món kiếm tiền và lừa gạt thiên hạ cũng rất là dễ. Mình chỉ cần học 5-3 câu về pháp đốn giáo thôi, về cái lý vô ngã, về lý thiền vân vân, mình nói thiên hạ nghe rầm rầm, và mình lừa gạt thiên hạ, mình nói mình là thánh thiên hạ nghe hết. Nó trở thành một cái loại dao hai lưỡi cực kỳ nguy hiểm. Nguy hiểm về chính bản thân anh, nguy hiểm ngay một đời anh có thể bị đọa lạc là một, rồi nó gieo quả cho rất nhiều người do cái sai lầm của anh truyền đạt. Anh không chứng nghiệm được, anh truyền đạt nó là một cái tai họa lớn vô cùng. Cho nên cái phẩm chất của pháp này nó đòi hỏi các bậc thầy cực kỳ nghiệt ngã đối với môn đồ. Và mình cũng biết có nhiều vị thầy học được 5-3 bài pháp, giảng thiền giảng đạo cũng rầm rầm, giảng được 3-4 thời bỏ của chạy lấy người. Tại vì thưa các vị, không có được trui rèn, không có được học tập, và nhất là không lấy cái nền của nhân quả thiện pháp để làm căn bản, thế thì coi chừng mình đi lạc vào cái ngõ tà ma ngoại đạo hồi nào không hay. Và nhân thế này thưa các vị, dù là trí thức, thế nhưng mà người ta cũng vẫn bị lừa gạt về con đường tâm linh rất là dễ. Trình độ nào cũng bị lừa gạt cả. Mình đừng nghĩ là mình có học hàm học vị ở nhân thế, mình có trình độ, có tri thức mà mình không bị mấy ông thầy trong những dòng giải tâm linh lừa. Thưa không, vẫn bị lừa như thường. Và mình đừng nghĩ là nơi đất Mỹ này mà không có những cái tình trạng nó rất ư là bát nháo của các tôn giáo khác làm tiền hay là lừa gạt. Thưa rất nhiều. Có những lúc người ta sinh ra cái thứ đạo tà ma gì đó, họ đốt chết một lần mấy chục người, họ lùa một số người vào một cái vùng, họ lập thành một làng xóm vân vân, rất là nhiều. Tâm thức của con người nó có những cái nét rất là giống nhau. Do vậy cho nên các vị thầy rất là lọc lừa. Do vì cái phẩm chất của pháp này nó rất là đặc biệt. Một giọt sữa của sư tử thôi là nó tan hết cái hàng đấu sữa dê là như vậy. Một giọt nước của pháp đúng giáo thôi, nó có thể tan hết tất cả những phiền não khổ đau, nâng ngang từ địa vị phàm lên qua vị thánh. Thế nhưng mà nếu không khéo thì anh chỉ là người thông minh bén nhạy, anh hiểu được chút chút thì anh đem nó anh làm ăn, nó là một đại họa của thế gian. Trong khi đó thì tự thân của pháp này, cái ngôn ngữ ngày xưa gọi nó là cao vút ngàn nhẫn, cao vút ngàn nhẫn, nhưng mà nó lại gần gũi trong tầm tay. Tại sao nó cao vút ngàn nhẫn mà gần gũi trong tầm tay? Do vì thể ngộ được nó thì anh cắt đứt liền phiền não khổ đau, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Anh ngộ được, anh sống được thì liền tức khắc anh thể nghiệm được đạo lý liền ngay trong trái tim anh. Nó cao tuyệt vời như thế, nó vượt qua hà sa kiếp tử sinh để chứng nghiệm niết bàn hiện tiền. Thế nhưng mà nó gần trong tích tắc. Tại sao nó gần trong tích tắc? Thưa các vị, là mê ngộ nó chỉ cách nhau một cái chóp tay thôi. Mê nghĩa là gì? Anh đồng nhắc anh vào buồn giận thì anh là mê. Anh là người nhìn thấy buồn giận. Buồn giận là cái bị thấy, liền tức khắc anh an trú trong cái trạng thái nhận biết thì anh vượt thoát được buồn giận. Nó gần trong tích tắc mà thôi, ngay một niệm tâm đầu thôi, chứ không phải xa xát gì. Và cái câu đặc biệt rất là dễ để cho chúng ta nhớ và chúng ta thực tập, đó là Ngài Lâm Tế nói là tùy xứ tác chủ lập xứ tức chân. Tùy xứ tác chủ là gì? Tức là nơi nơi chỗ chỗ, nếu anh khéo thì anh đều làm chủ được cả. Và ngay bây giờ và ở đây, anh khéo thì anh sống được với trạng thái chân thật hiện tiền liền, chứ không phải là cần một phút giây nào xa xôi, không có dời một bước chân gì cả. Ngay cái thấy, ngay cái nghe, ngay cái di động của thân đã đành rồi, ngay từng cái khởi niệm sinh diệt trong đây, nếu anh chợt nhận thì anh là cái người nhìn, nó là cái bị nhìn, thì tức khắc cái chân thật hiện tiền. Tùy xứ tác chủ lập xứ tức chân, tùy cái hoàn cảnh, cái điều kiện, cái môi trường, đó là nói rộng. Tùy xứ mà gần hơn nữa có nghĩa là gì? Tức là ngay bây giờ, ngay ở đây, ngay phút giây này, ngay nơi bàn chân này, không có cần dịch bộ đi đâu cả, tức là không cần dời một bước chân nào cả, gọi là tùy xứ tác chủ. Không phải mình vô đạo tràng, mình đến thiền đường, hay là mình dự những khóa tu gì mình mới có khả năng tu tập được cả, mà khả năng tu tập nó là chính ngay tự thân của anh thôi, ngay bây giờ thôi, ngay ở đây thôi. Và liền tức khắc nhận ra được, liền tức khắc an trú được ngay cái sự nhận biết, thì ngay đó cái tâm Phật bất động nó liền có mặt ngay nơi anh. Do vậy cho nên nó cao vút ngàn nhẫn, nếm được nó là vượt thoát khỏi ba cõi sáu đường. Thế nhưng mà nó gần trong gang tấc, gần trong một sát na thôi. Và cái thứ hai, tự thân của pháp này nó còn một cái đặc tính nữa rất là hay, đó là tu tập trải qua A Tăng kỳ kiếp, nhưng mà thành đạt thì trong chớp mắt thôi. Có thể là qua ba A Tăng kỳ kiếp, nổi chìm mãi miết trong cõi tử sinh để tu tập, anh tu lục độ vạn hạnh, vân vân, bố thí xương, bố thí thịt, bố thí tài sản của cải, vân vân, ba A Tăng kỳ kiếp. Thế nhưng không có nghĩa là qua cái trường viễn kiếp tử sinh đó mà nó đóng góp gì cho cái chuyện thành đạt đạo của anh cả. Trong khi đó thì một người có thể ngụp lặng trong cõi luân hồi hà sa kiếp, thế nhưng mà căn cơ họ đủ chín mùi thì trong một chớp mắt họ thể ngộ được đạo, thì cái sự tương đồng của hai người, một người trường viễn kiếp tử sinh tu tập thiện pháp với một người sẽ ngộ đạo, nó ngang nhau. Cái phẩm tính giác ngộ nó ngang nhau, nó lạ là như vậy. Mình dùng cái ví dụ này rất là gần vì các vị có thể hiểu được. Ví dụ như mình không có cơ duyên học hỏi Phật pháp, mình chỉ tu tập những cái pháp môn đối trị thôi, đối trị buồn, đối trị giận, đối trị ghét, đối trị thương. Mỗi ngày mình mài mòn một chút, những cái phiền giận trong tự thân của mình nó mòn mỏi dần, ít dần, cái thiện tâm của mình nó tăng trưởng dần theo với ngày tháng tu. Thế nhưng mà vẫn chưa được gọi là người ngộ đạo. Tại sao? Ta chỉ tu trên cái phần ngọn của ý thức, của tâm sinh diệt. Trong khi đó thì cái người kia họ chưa từng tu tập thiện pháp gì cả, thế nhưng mà họ thể ngộ được giáo lý viên đốn này. Thể ngộ một điểm rất nhỏ thôi, đó là mọi thứ nào mà tôi biết đều là sở hữu, đều là cái bị thấy, mà tôi là cái thấy. Họ khéo quay về an trú được trong cái nhận biết. Thế thì thưa các vị, cái sự an trú nhận biết của người đã tu tập có thời gian, có bề dày, với cái người vừa nhận biết, nó như nhau đồng đẳng. Hai cái sự nhận biết của họ không có vì lý do người kia có tu nhiều mà cái trạng thái nhận biết của họ lớn hơn, mênh mông hơn, trong sáng hơn gì cả. Cùng là một thể tánh như nhau. Đó là dùng hai người để ví dụ. Rồi ngay trong tự thân của các vị, các vị không thể ngộ được đạo thì các vị làm mọi cách để lợi trừ buồn giận ghét thương. Nó trải dài rất là lâu xa, thế nhưng mà khó vô cùng để ta có thể lợi trừ những cái nỗi niềm trong tâm thức ta. Rồi bất chợt một sớm tình cờ là các vị nhận ra các vị vốn không phải là những cái cảm thọ buồn giận, các vị là cái nhìn thấy buồn giận. Và may mắn thay, mình vừa nhận ra được điều này thì mình an trú ngay cái trạng thái nhận biết mà mình không có bị lạc lõng đi đâu cả. Tức thì ta nhảy vào cái vùng trời viên giác của tự tâm ngay. Thì thưa các vị, có thể tu tập qua tam a tăng kỳ kiếp, thế nhưng mà cái sự thể ngộ của các vị trong một chớp mắt mà thôi. Cái phẩm chất của pháp viên đốn nó là như vậy. Đó là điều thứ ba. Và hai câu cuối, Ngài nói rằng: Sơn tăng không xính bàn nhân ngã, sợ lạc đường tu hố đoạn trường. Ý Ngài muốn nói cái gì? Thưa, cái tâm của Ngài đại từ bi, cho nên Ngài muốn giảng trạch chánh pháp để cho chúng ta thấu đạt. Điều thứ nhất là gì? Thưa các vị, con đường tu nó rất là nhiều ngã tẻ. Mức độ cạn của người tu nó đã có vô vàn ngã tẻ rồi. Mình bước vào thế giới của người tu, có khi mình tu không có trọn đời, do những cái ngã tẻ của sắc tài danh lợi nó mời gọi mình. Ngã tẻ nó ngã tẻ rất là cạn trong cuộc sống đời thường thôi, không có đáng nói. Tại sao? Tại vì anh lạc vô cái thế giới phàm phu thì sớm muộn gì anh cũng ngao ngán, anh cũng quầy lưng lại, anh cũng đi tu tiếp thôi. Cái điều này nó rất là thật. Có những buổi học ở Lộc Quyển, những buổi dạy kinh Tứ Niệm Xứ ban đêm, có một vài vị hồi xưa đó là những người tu rồi họ không tu được, họ trở về đời. Rồi tôi nói với họ một câu là: tu mà không đi trọn con đường, các anh bước vào thế trận dù các anh có làm giàu, cuộc đời vẫn bất hạnh, nó vẫn khập khiễng, nó không thể phát triển được cái gì cả. Tại vì bước vào đời rồi thì mình đi vào hướng ngũ dục lục trần, mình cũng không có cái niềm đam mê giống như người thế gian, cho nên sống giữa đời mình cũng lạc lõng. Cái chuyện nó rất là thật như vậy. Cho nên tu mà không có hoàn thiện con đường tu, giống như người ta luộc khoai luộc nửa chừng nhắc xuống, hoặc là luộc nữa thì có nước mà bỏ nồi khoai luôn, cho nó không có chín. Thưa các vị, lạ như đó. Anh không tu, anh lạc vào thế gian rồi thì đời sống anh không thể nào hạnh phúc được. Tại vì giáo lý đạo Phật nó mở ra cho chúng ta một con mắt có chút trí tuệ, nhận diện cuộc đời vốn là vô thường. Và tâm thức mà nó dâng lên để đạt đến trình độ tu là người ta đã có một cái chiều hướng giác ngộ. Tuy nó không có viên mãn, nhưng nó đã có một cái phần giác ngộ rất là lớn. Đó là nhận diện được cuộc sống vốn là vô thường. Tôi chưa nói người xuất gia. Các Phật tử là những người ví dụ như chưa có gia đình, những người trẻ đi mà học đạo là một cái điều rủi ro rất lớn trong đời sống, chứ không phải là điều tốt đâu. Tại sao? Các vị sẽ không thể hạnh phúc được trong đời sống gia đình, chắc như vậy thôi à. Dù các vị chọn được một người rất là ưng ý của các vị thì cũng không thể nào hạnh phúc được. Rồi các vị lỡ có gia đình thì sao? Bây giờ mình nói luôn chứ mất lòng nhau ngán gì ai đâu. Lỡ nói rồi, lỡ có gia đình thì sao? Thưa các vị, vẫn cảm thấy một cái nỗi niềm gì đó rất là bất hạnh. mình không thể vùi đầu trong cái chuyện ngũ dục giống như nhân thế được. Cho nên các vị phải làm một việc đó là tu thôi. Là người Phật tử có gia đình, các vị cũng phải tu thôi. Và cái may mắn của các vị là nếu có một người bạn đời mà thông cảm được, thế thì chúng ta còn có được một cái niềm vui là có người cùng tu với mình. Còn có rất là nhiều cái trường hợp bất hạnh, đó là những người Phật tử họ ham tu mà gặp người bạn đời họ rất là sợ, họ không muốn tu, họ bằng mọi cách họ lôi kéo lại. Thì chuyện này nó xảy ra rất là bình thường. Cho nên thưa đại chúng là ngã tẻ nhân thế, chúng ta tu mà chúng ta lạc vô, nó là một cái loại ngã tẻ, tương đối là cũng gây nỗi niềm bất hạnh cho đời sống chúng ta, nhưng mà vẫn còn nhẹ. Cái ngã tẻ quan trọng hơn là trên cái tiến trình tu, các vị có ít nhiều cái năng lực tu, có được chút định, chút tuệ. Thế thì cái con đường nó mời gọi đó là con đường của thần thông, của quyền bí. Mình không có học đạo cho kỹ, mình tu có một chút năng lực, tự nhiên nó có thần thông thôi à. Mình có thể thấy được người kia, thấy được trong cõi vô hình, biết được quá khứ, chút đỉnh, biết được vị lai, có khả năng trị bệnh cho thiên hạ, có khả năng nhìn là thiên hạ phải khiếp phục, mở miệng nói là người ta nghe mình rần rần, biểu người ta cúng là người ta cúng, chứ không có khó khăn gì cả. Thế thì cái ngã tẻ đó nó rất ư là nguy hiểm, nó lạc vô ma đạo hồi nào không hay. Và cái con đường tu đi rất là cực khổ, nhưng mà mình quay về ngã tẻ lạc vô rồi rất là nhanh, thưa các vị, nhanh lắm. Đó là cái nỗi hãi hùng nhất của những ngã tẻ này. Cho nên các vị thiền sư ngày xưa, các ngài vì lòng đại bi xót thương, cho nên mở ra những cái ngôn ngữ rất ư là nặng nề để khích lệ, để cho chúng ta tỉnh mà chúng ta quay về con đường tu. Thứ hai là chúng ta đã từng học những bài trước, có những câu là chánh pháp xa rồi tà vải sâu, ma cường pháp nhược đa quan trái đó. Các vị còn nhớ cái bài, cái đoạn chánh pháp xa đó, và tà vải thì sâu. Nó có những điều rất là khó khăn, và ít có một vị thầy nào đủ can trường, đủ dũng lực nói thẳng và nói đụng chạm đến bản ngã của chúng ta giống như ngài Quyền Giác cả. Thứ nhất là tà ma ngoại đạo không ưa những cái điều chia sẻ về chánh pháp đã đành, mà kể cả trong đạo Phật, thưa các vị, cái sự phản bác nó cũng không ít đối với những người dám nói thật những điều như thế này. Đó là mình nói trong lĩnh vực tôn giáo, sự phản bác và sự bất đồng thuận nó cũng xảy ra rất là lớn lao và nghiêm trọng. Cái thứ hai là cái người không đạt lý, họ cũng không cảm thông được cái con đường chánh pháp. Thứ nhất là đạo giáo này, thứ hai là người không đạt lý. Thực ra Phật pháp nó có rất là nhiều tầng. Cái tầng để cho người ta nương tựa, người ta gửi gắm niềm tin, người ta đầu tư đời sống người ta cho cái chuyện phước thiện nhân gian. Cái tầng nhân thừa vân vân, thưa các vị, nó rất là đông. Còn cái tầng cao của thể ngộ được lý tánh, thấu đạt cái nguồn tâm, liễu thoát được tử sinh, cái tầng này nó năm lọc mười lừa, nó không phải là dành cho số đông, chắc như vậy. Thế cho nên cái sự phản bác nó rất là lớn lao đối với con đường chánh pháp khi các bậc thiện tri thức muốn truyền đạt. Và Già Lam Tự Viện ngày xưa có những bậc thầy liễu ngộ được đạo lý, thấu đạt được con đường thiền, thế nhưng mà không có truyền đạt con đường thiền được. Là một thầy cúng sách cái trang gõ ben ben kiếm sống qua ngày, rồi gửi thân trong chốn bụi bặm, chứ không thể giảng dạy đạo lý siêu thoát phiên đốn gì cả. Nó là như vậy, trộn mình giữa thế trần, môi tro vào đầu, trét đất vào mặt, sống giữa nhân gian, chôn mất cái hào quang của mình, sống giữa nhân thế, không dám trường cái mặt thật của mình ra để giáo hóa làm đạo gì cả. Thời cơ chưa đến, căn cơ người không có đủ sức để tiếp thu. Đó là điều thứ nhất. Người không đạt lý nhân gian thì rất là nhiều, và người ta có một cái mơ ước là tựa nương. Tôn giáo là cái nơi chốn tựa nương yên bình nhất, vỗ về ru ngủ được người ta. Thế cho nên các thầy có khi phải là những bậc thầy cái lòng từ bi nó mênh mang và thể ngộ lý sâu mới dám truyền đạt con đường của thiền tông. Điều thứ hai nữa, cái khó khăn thứ hai nữa là làm cho các bậc thầy không dám chia sẻ tận ruột gan, là do vì người hiểu lý họ dễ sinh kiêu ngạo vô cùng, hiểu cạn thôi. Họ thấu lý nhưng mà họ không có công phu hành trì, không có tu tập. Họ sinh tâm rất là kiêu ngạo, coi thường những người đang hành trì, những cái thiện pháp rất là căn bản. Và thưa các vị, cái điều này nó phát sinh rất là dễ trong đời sống tu tập, trong tăng giới hiện thời và trong các dòng tu hiện thời. Đôi khi mình nhìn thấy Phật tử của Tịnh Độ Tông dễ thương hơn Phật tử Thiền Tông. Tại vì, thưa các vị, họ xây dựng cái công phu hành trì nó rất là nghiêm túc. Họ có một niềm tin rất thiết tha với nhân quả. Trong khi các bậc thầy dạy đạo thiền, thưa các vị, không có truyền đạt được cái niềm tin nhân quả căn bản, cho nên các ông dạy người ta khơi khơi trên chính tầng mây, không có xây dựng cái thiện pháp căn bản. Cho nên thứ nhất là nó tạo thành một số kiêu ngạo tăng, kiêu mạn tăng, kiêu mạn cư sĩ rất là khó trị. Họ phân hóa ra làm từng mảnh trong đại gia đình của đạo Phật. Họ nghĩ thầy của họ là nhất trên cuộc đời. Họ coi khắp thiên hạ như coi cái pháp tiện tu không có thể thành đạt được, nghĩ thiền tông mới là duy nhất. Do gì? Thấu đạt được lý và không có công phu hành trì. Nó là như vậy. Thưa các vị, về Việt Nam, trong những cái đạo tràng, tôi không dám nói xấu ai, nhưng mà cái điều này tôi chứng nghiệm. Ví dụ như đến những đạo tràng của Phật tử học thiền á, thì các vị thấy cách hành xử của họ nó rất là kỳ thị, lạ. Trong khi những đạo tràng tu niệm Phật dễ thương hơn á, theo đó tôi thấy thế. Cho nên thưa các vị, không đạt lý sâu á, thì chúng ta dễ trở thành người kiêu ngạo là một. Phân hóa là hai. Đó là những điều nó xảy ra. Do vậy cho nên các bậc thầy ngày xưa, thưa đại chúng, là phải đại từ bi, đầy lòng từ bi, mới dám nói thẳng ruột gan của các vị, phân tích rõ ràng. Và tóm lại một điều, thưa đại chúng, là có một lần, không biết mình nói ở đâu đó, có một bài học ở thiên nhiên mà chúng ta cần phải học. Nó là cây nào mà nó vươn lên đến trời cao thì rễ của nó đều sâu và đều rộng ra cả. Không hề có một cây lớn nào mà cái tán nó ra tới đâu mà rễ không ra tới đó. Các vị nhìn thấy cái tán cây, các vị biết cái vùng rễ của nó thôi. Điều này nó cho chúng ta một bài học là dù chúng ta liễu ngộ được đạo, thấu đạt được cái giáo lý viên đốn, nhưng mà cái nền tảng căn bản nó là thiện pháp là một, nhân quả là hai. Và không có gì không có nhân quả cả. Lời ta nói, việc ta làm, tâm ta suy nghĩ. Các vị vẫn còn là những người đang cư mang cái hình hài năm uẩn này, đang ở trong ngũ hành chứ chưa vượt thoát. Cho nên trời đất bên ngoài ảnh hưởng đến đời sống các vị, tật bệnh vẫn còn đến các vị, khổ đau vẫn còn đến các vị. Cho nên cái nền thiện pháp của Đức Phật dạy, cái nền nhân quả rất là căn bản. Và chúng ta vươn đến trời cao, chừng nào xá hình hài tứ đại này rồi thì mình mới nói cái chuyện là đi ngang qua được dòng chảy tử sinh. Còn đang ở trong cái sự vận hành của thân ngũ uẩn thì những cái thiện pháp rất là cần chúng ta phải tu tập thôi. Và trước khi hồi hướng, tôi kể cho các vị nghe câu chuyện để kết lại. Một vị đệ tử của ngài Vân Môn thì phải, tên là Thiền sư Thâm, một hôm cùng với một vị hòa thượng đi dọc bờ sông Hoài, thấy một con cá người ta lưới nó vô, cái nó nhảy phút cao lên, nó vượt khỏi lưới. Thiền sư Thâm ông khen câu là túng tai, tức là hay thai cái con cá, rất giống một thiền nhân. Thiền nhân tức là người tu thiền chứ không phải thuyền nhân là người đi vượt biên nha các vị. Dạ, túng tai như một thiền tăng. Hòa thượng kia nói hay gì mà hay, nó giỏi thì nó lội ngoài khơi đi, nó chung đầu vô lưới làm gì, để cho người ta bắt cần được rồi nhảy ra thì có gì đâu mà hay. Ngài Thiền sư Thâm nói huynh chưa có thấu đạt được lý đâu. Và vị hòa thượng kia về tới nửa đêm mới thấu đạt được cái điều vị thầy kia nói. Thấu đạt cái gì? Thưa các vị, cái điều dễ hiểu nhất và gần nhất đó là chúng ta đều là những con cá trong lưới cả. Lưới gì? Lưới ngũ uẩn đây, uẩn đây. Các vị đang trú trong hình hài này, mọi người đều đang ở trong lưới, có điều có vượt thoát được hay không mà thôi. Các vị thông minh thì các vị nhảy một phát vượt thoát lưới. Và nếu không nhảy được thì các vị đều bị cái lưới ngũ uẩn nó chụp các vị, đều bị cái lưới vô thường sống chết nó nhận chìm các vị, nó bỏ vô chảo nó chiên các vị thôi, chứ không có gì. Và không có cách gì vượt thoát được đâu. Cho nên túng tai hay thai những người vượt được khỏi lưới, vượt lưới ngũ uẩn bằng cách nào đây? Chỉ có một con đường duy nhất, không phải hướng ngoại đâu mà hướng nội, nhìn vào bên trong. nhận ra cái gì là sinh diệt thì bỏ nó xuống, cái gì không sinh diệt thì an trú nơi đó mà sống, thế là người vượt thoát được cái lưới cá kia. Thế thôi, thưa đại chúng, là hết chuyện rồi đó, đủ rồi đó. Bây giờ mời các vị chắp tay chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trở thành Phật.